Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ma Bẻ Lái. Mình là Ma Truyện, các bạn cũng có thể gọi mình là Ma Chu. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series kỳ án và đến với một vụ án xảy ra vào năm 2011 tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc nha các bạn. Nhắc tới cái tỉnh Sơn Tây thì phải nhắc tới cái núi Hằng Sơn. Ở trong tác phẩm Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung, có một cái môn phái đóng ở trên ngọn núi này gọi là Hằng Sơn Phái các bạn, nằm trong Ngũ Nhạc Kiếm Phái á. Ngũ Nhạc Kiếm Phái là cái tên gọi chung của năm môn phái nằm ở năm ngọn núi lớn gồm Thái Sơn, Hoa Sơn, Hành Sơn, Tung Sơn và Hằng Sơn. Cái môn phái Hằng Sơn này chính là môn phái của Nico Nghi Lâm đó các bạn. Trong một lần xuất sơn thì Nico Nghi Lâm đã bị Điền Bá Quang bắt cóc và có ý định cưỡng bức cô ta. Điền Bá Quang thì có cái võ nghệ tương đối là cao cường, hắn sử dụng khoái đao, hành động một mình và rất là dâm tặc. Có lẽ vì vậy mà cái hiệu của hắn, cái biệt hiệu của hắn là một trong những cái biệt hiệu mà dài nhất trong tất cả các nhân vật trong truyện Kim Dung luôn các bạn. Đầy đủ phải gọi là Giang Dương Đại Đạo, Hái Hoa Dâm Tặc, Vạn Lý Độc Hành, Khoái Đao Điền Bá Quang. Nó dài vậy luôn á các bạn. Tuy nhiên thì cái ý đồ tồi bại của Điền Bá Quang đã không thực hiện được khi mà Lệnh Hồ Xung xuất hiện. Năm lần bảy lượt đã cứu thoát cho Nghi Lâm, dù là bị đánh thừa sống thiếu chết luôn. Và kể từ đó cho đến cuối bộ truyện thì Nghi Lâm đã yêu Lệnh Hồ Xung. Nhưng mà cái tình yêu của cô ta là tình yêu đơn phương thôi. Với cái tình yêu đó thì Nghi Lâm luôn luôn tin tưởng, luôn luôn thấu hiểu. Dù cho cả Võ Lâm có nghi ngờ, có quay lưng với Lệnh Hồ Xung, thì trong mắt của Nghi Lâm, Lệnh Hồ đại ca luôn là một người trong sạch, một anh hùng trượng nghĩa. Sau này khi biết cái tình cảm, cái mối tình duyên của Lệnh Hồ Xung với Nhậm Doanh Doanh thì Nghi Lâm cũng vẫn ủng hộ chứ không hề ghen tuông gì cả. Mặc dù trong cõi lòng thì chắc cũng nát bà nó rồi. Nói chung thì tình yêu của Nghi Lâm dành cho Lệnh Hồ Xung là một tình yêu không cần đáp lại. Chỉ mong những cái điều tốt đẹp đến với người mình yêu thôi. Nó có phần tuyệt vọng, đượm buồn, đầy sự hy sinh nhưng cũng rất là thanh khiết. Ở ngoài đời thật, vào thời cổ thì Hằng Sơn có 18 thắng cảnh. Tuy nhiên ngày nay chỉ còn tồn tại lại là Triều Điện, Hội Tiên Phủ, Cửu Thiên Cung cùng Kim Long Khẩu và Huyền Không Tự. Trong đó Huyền Không Tự được xây dựng với một kiến trúc rất là đặc sắc. Cái ngôi chùa này nó treo lơ lửng ở trên vách núi các bạn. Và cứ như vậy nó tồn tại 1500 năm. Và đây là cái ngôi chùa duy nhất ở Trung Quốc mà có sự kết hợp của ba triết lý truyền thống của Trung Quốc, đó là Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo. Ok, giới thiệu sơ sơ về Sơn Tây như vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh Truyện Ma Bẻ Lái thì cũng đừng quên bấm nút like và bấm nút đăng ký để theo dõi, ủng hộ cho kênh nhé. Vào rạng sáng ngày 7 tháng 10 năm 2011, tại một góc đường ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, người dân người ta phát hiện ra một chiếc ô tô 4 chỗ cao cấp đậu ở bên vệ đường. Bốn cánh cửa thì đã bị khóa chặt, nhưng mà cái cốp sau thì nó hở lên khoảng chừng 3 cm. Khi mà người ta tò mò tới, người ta mở hẳn cái cốp sau lên người ta xem á các bạn, thì họ đã rất là hoảng sợ, bởi vì ở bên trong đó lòi ra hai cái bàn chân người. Quá là hoảng sợ đi, họ đã gọi điện báo cho cảnh sát. Khi cảnh sát đến hiện trường thì họ đã có nhận định sơ bộ như sau. Cơ thể nạn nhân được cuộn trong một cái hộp cát tông. Cái hộp đó là cái loại để đựng tivi loại 29 inch các bạn. Nạn nhân không có mặc áo khoác, không mặc quần tây, chỉ mặc một chiếc quần đùi thôi. Chân cũng không có mang giày. Ở trên trán có một vết thương, nhưng mà vết thương đó không phải là vết thương chí mạng. Ở cổ có một cái vết lằn rất là rõ ràng. Nó được tạo ra từ một cái sợi dây nào đó giống như là dây thần. Và đó chính là vết thương chí mạng các bạn. Nguyên nhân chết của nạn nhân là chết do ngạt thở vì tác động cơ học, có nghĩa là bị siết cổ đó. Ở trên hai cái tay nạn nhân cũng có dấu vết là bị trói hai cái cổ tay lại. Ngoài ra thì không tìm thấy bất cứ vết thương nào khác. Nơi phát hiện cái chiếc ô tô này, nó là một cái khu dân cư cũng tương đối là lâu đời. có mặt ở Trung Quốc là từ năm 1980. Cái diện tích nó không có lớn lắm, dân cư cũng không có phức tạp lắm. Tuy nhiên thì cái mật độ dân số ở đây nó thấp, cho nên so với các vùng khác thì nó tương đối là một vùng được gọi là hẻo lánh. Người dân ở khu vực này cho biết rằng họ chưa từng nhìn thấy chiếc xe này xuất hiện ở đây, và thật sự họ cũng không biết rằng cái chiếc xe này nó đã xuất hiện ở đây từ khi nào nữa. Sau khi mà cảnh sát đã mở được cái cửa của ô tô thì người ta phát hiện ra ở trên cái vô lăng lái xe các bạn, nó có 3 cái dấu vân tay khác nhau. Trong đó một dấu vân tay là của nạn nhân, còn 2 dấu vân tay còn lại xác định là của 2 người khác nhau, nhưng mà chưa biết là của ai thôi. Ngoài ra, quan sát cái bánh xe ô tô thì người ta thấy ở nửa dưới, ở phần đáy bánh xe các bạn, thì nó bị ướt và nó còn dính một ít bùn đất. Còn ở phần trên của bánh xe thì không. Một ngày trước khi mà người ta phát hiện ra cái xe này, tức là ngày 6 tháng 10 á, thì cái khu vực này nó đã đổ một cái cơn mưa. Suy ra chiếc xe này đã đậu lại trước khi trời mưa. Bởi vì nếu mà mưa xong rồi, hoặc là đang mưa mà cái xe này mới đến đậu ở đây, thì toàn bộ cái bánh xe của nó sẽ ướt và dính bùn giống như nhau. Còn cái này chỉ có nửa dưới thôi, nửa trên không có, tại vì nó đậu ở đó trước khi mưa mà. Ngoài những cái điều trên thì cũng không tìm thấy một bằng chứng nào hữu hiệu ở trong chiếc xe ô tô đó nữa cả. Sơ bộ thì nạn nhân này cao khoảng 1m76, nặng 85kg. Với cái vóc dáng này thì là một người rất là to lớn. Muốn khi người ta bỏ vô cốp xe hay như thế nào đó, thì một là cái người đó phải thật là khỏe mạnh thì mới khiêng nổi. Còn hai thì phải có từ 2 người trở lên. Ngoài ra cảnh sát còn phát hiện một cái điều đáng ngờ nữa, đó là biển số của chiếc xe này có 3 số cuối là 666. Nhưng nhìn kỹ thì thấy có một lớp dán cùng màu với biển số. Khi mà lột cái miếng dán đó ra thì ở bên trong đó nó xuất hiện 3 con số khác, đó là 816. Vậy tại sao lại phải đổi cái biển số như vậy? Có cái điều gì che giấu khuất tất ở đây không? Từ cái biển số xe, người ta đã tìm được người chủ chiếc xe là một người nữ tên là Phùng Mai, 38 tuổi, cô ta là giáo viên ở một trường tiểu học ở địa phương. Theo cái cô Phùng Mai này khai á, thì chiếc ô tô này đứng tên cô ta, nhưng mà do chồng của cô ta sử dụng là chính. Và sau khi đưa cô ta đến để xem cái thi thể các bạn, thì qua xác nhận, xác định cái thi thể đó chính là chồng của Phùng Mai, tên là Vương Thành Hòa. Khi phát hiện ra người chết là chồng mình thì Phùng Mai cũng có một cái biểu hiện rất là sốc. Sau một khoảng thời gian, cô ta mới có thể bình tĩnh lại và cho lời khai đối với cảnh sát. Ngoài dấu vân tay của nạn nhân trên vô lăng thì 2 dấu vân tay còn lại qua so sánh thì đã xác định một trong 2 cái dấu vân tay đó là của Phùng Mai, còn dấu vân tay còn lại vẫn là bí ẩn. Sau khi bình tĩnh lại thì Phùng Mai cho biết rằng chiều ngày 4 tháng 10, sau khi cô ta lái xe về nhà thì chồng cô ta nói là cứ để xe ở bên ngoài đi, lát nữa ảnh sẽ lấy đi công việc, phải gặp đối tác làm ăn và đi mấy ngày mới trở về. Lúc anh ta rời đi khỏi căn nhà đó là 3 giờ chiều ngày 4 tháng 10. Và kể từ đó thì anh ta không có tung tích gì, cho đến khi xuất hiện trở lại thì đã là một cái thi thể. Phùng Mai cho biết rằng chồng của cô là một người làm ăn, cho nên lúc nào trong người cũng cầm rất là nhiều tiền. Ngoài ra trên cổ còn đeo một cái cọng dây chuyền rất là dày nữa. Tuy nhiên khi cảnh sát phát hiện ra cái thi thể này thì bóp tiền cũng như cái cọng dây chuyền lớn ở trên cổ đã biến mất rồi. Có lẽ nào đây là một vụ cướp rồi sau đó là giết người. Cảnh sát phân tích, người chết chỉ mặc một chiếc quần dạng quần đùi các bạn, không mặc quần dài. Quần dài và chiếc áo khoác được nằm chung cái chiếc hộp đựng tivi. Tại sao hung thủ lại cởi áo khoác và quần dài của nạn nhân để làm gì? Làm như vậy có mục đích gì? Và ngay sau đó là kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ cũng được đưa ra. Thời gian tử vong của người này được xác định là từ 23 giờ đêm ngày 4 tháng 10 cho đến 1 giờ sáng ngày 5 tháng 10, tức là khoảng 8 tiếng sau khi mà Thành Hòa rời khỏi nhà đó. Thành Hòa năm đó là 39 tuổi, và hơn 10 năm trước thì mở một cái công ty vận tải chuyên kinh doanh về vận chuyển than đá và cho thuê máy đào phục vụ cho công trường đó các bạn. Và chính cái nghề này cũng làm cho các mối quan hệ của anh ta nó nhiều, và nhiều như vậy thì lại trở nên phức tạp đối với sự điều tra của cảnh sát. Từ cái thông tin của tổng đài cung cấp thì cảnh sát phát hiện hai cái cuộc gọi điện thoại cuối cùng của Vương Thành Hòa là cùng một số thuê bao. Có nghĩa là số thuê bao đó gọi đến cho anh ta hai lần và hai cuộc đó là hai cuộc cuối cùng trước khi cái điện thoại đó bị tắt máy. Cảnh sát đã nhanh chóng tìm ra được chủ thuê bao số điện thoại đó là Uông Dương. Cái anh này là một cái người hợp tác làm ăn với lại Thành Hòa cũng 5 năm rồi. Hai người thậm chí có hùng cổ phần vô chung một cái công ty nữa. Và theo hồ sơ cuộc gọi thì Uông Dương đã gọi lần lượt 2 lần vào lúc 20 giờ 40 phút và sau đó là 22 giờ vào cùng một cái buổi tối ngày hôm đó. Thời điểm này rất gần với lại cái thời điểm mà Vương Thành Hòa tử vong theo cái khám nghiệm của pháp y á. Cảnh sát lập tức tìm Uông Dương để thẩm vấn. Đối mặt với những cái câu hỏi của cảnh sát thì Uông Dương có vẻ có cái biểu hiện rất là hồi hộp và lo lắng. Mồi cái điếu thuốc không cũng đưa lên miệng cũng bị ngược nữa. Mỗi khi cảnh sát đặt câu hỏi cho anh ta thì anh ta phải ngừng lại có một cái khoảng lặng để suy nghĩ rồi sau đó mới trả lời. Ngay cả những cái câu hỏi đơn giản anh ta cũng phải suy nghĩ nữa. Cái biểu hiện này là biểu hiện rất là không bình thường. Theo báo cáo từ dữ liệu camera giám sát ở cung đường phía nam thành phố Thái Nguyên có chụp lại thì lúc 20 giờ 53 phút tối ngày 4 tháng 10 ở trên chiếc xe của Thành Hòa, bên ghế phụ có thêm một người nữa và người đó chính xác là Uông Dương. Và cái dấu tay còn lại ở trên cái vô lăng cũng là của cái anh Uông Dương này. Theo thông tin mà cảnh sát điều tra được thì gần đây khoảng 2 tháng trước Thành Hòa đã chuyển cho Uông Dương một số tiền 500.000 tệ, tầm 1 tỷ 7 tiền Việt Nam đó các bạn. Đến nay chưa thấy Uông Dương hoàn trả lại. Vậy thì đây có phải là cái động cơ để mà Uông Dương sát hại Thành Hòa để mà quỵt nợ hay không? Đối với vấn đề này thì Uông Dương đã trả lời rằng cái số tiền đó anh ta có nhận từ Thành Hòa nhưng không phải là mượn nợ, mà Thành Hòa đưa tiền cho anh ta để lo chạy chứng từ hợp thức hóa về một số việc của công ty hai người này đang trốn thuế. Điều này cũng giải thích tại sao mà Uông Dương lại lo lắng như vậy. Bởi vì anh ta biết từ cái vụ mà Thành Hòa bị chết thì chắc chắn cảnh sát cũng sẽ điều tra đến những cái hoạt động kinh doanh của công ty mà Uông Dương và Thành Hòa đã hùng chung á. Mà Uông Dương lại chính là người phụ trách cái việc mà phù phép chứng từ để cho cái công ty này nó trốn thuế. Cỡ nào thì cũng phải đối mặt với pháp luật. Bởi vậy mà anh ta mới có cái biểu hiện hồi hộp lo lắng á. Uông Dương xác nhận rằng tối hôm đó có gọi điện cho Thành Hòa hẹn gặp mặt để bàn cái chuyện làm ăn. Hai người vừa đi trên ô tô vừa bàn chuyện khoảng nửa tiếng thôi. Sau đó đến một cây ATM thì Thành Hòa mới xuống xe và rút một khoản tiền mặt đưa cho Uông Dương để lo công chuyện. Và từ cái cây ATM đó thì Uông Dương đã cầm lái và chạy thẳng về nhà của mình. Rồi sau đó thì trả xe lại cho Thành Hòa. Thành Hòa lái đi đâu thì anh ta không biết. Lời khai của Uông Dương sau khi xác minh lại thì được cho là đúng sự thật. Bởi vì có một cái camera đã chụp lại được ảnh cái ô tô của Thành Hòa vào lúc 9 giờ 35 tối chạy ngược hướng từ nhà của Uông Dương chạy ra. Và lúc đó trên xe chỉ còn có một mình Thành Hòa thôi, không có Uông Dương ngồi trên xe nữa. Như vậy là Uông Dương đã có bằng chứng ngoại phạm đầy đủ, không có mặt bên cạnh Thành Hòa vào thời điểm mà anh ta tử vong. Và việc Thành Hòa chết đi thì nó chỉ có hại cho Uông Dương thôi chứ không có lợi. Uông Dương không có động cơ để giết Thành Hòa. Vì tại sao đổi bản số xe thì Uông Dương cũng cho biết rằng Thành Hòa thường hay sử dụng chất kích thích, chất cấm các bạn, rồi lái xe với tốc độ cao, cho nên là cố tình dán đổi cái biển số lại nó thành cái số khác để không có bị những cái camera trên đường phát hiện ra, tránh bị phạt nguội các bạn. Như vậy thì Uông Dương không phải là hung thủ, vậy ai mới là hung thủ đây? Sau khi thả Uông Dương xuống thì từ 22 giờ đêm ngày 4 tháng 10 Thành Hòa đã đi đâu? Uông Dương cho biết rằng Thành Hòa có cái tính rất là chăn hoa. Gần đây có cặp bồ với một cô gái tên là Hoa Hoa. Có thể là Thành Hòa đã đến nơi đó để vui vẻ cùng người tình. Đó là anh ta dự đoán vậy thôi. Ở cái thời điểm mà Thành Hòa chết, áo khoác đã cởi ra rồi, quần dài cũng cởi ra rồi. Điều này nó cũng phù hợp với lại cái suy đoán của Uông Dương. Cảnh sát đã suy luận rằng có thể Thành Hòa đã bị sát hại ngay nhà người tình. Với thông tin của Uông Dương thì cảnh sát đã tìm đến nhà của Hoa Hoa. Hoa Hoa xác nhận rằng Thành Hoàng ngày hôm đó có đến tìm cô, nhưng mà chỉ nói chuyện khoảng 10 phút rồi rời đi, chứ không có ở lại. Mục đích Thành Hòa qua là để giải sầu thôi, mà bữa đó thì Hoa Hoa bị kẹt đèn đỏ đó, cho nên là cũng không có làm ăn gì được, cho nên anh ta đã không ở lại. Còn đi đâu thì cô ta cũng không có biết. Cái cô gái này trước đây làm việc trong một cái quán bar ở thành phố Thái Nguyên. Cách đây 6 tháng thì quen biết với Thành Hòa, và kể từ đó thì được Thành Hòa kiểu như bao nuôi chu cấp các bạn, cho tiền tiêu vặt mỗi tháng. Phải nói là đỡ vất vả, khỏi phải làm đêm làm hôm như hồi xưa. Thay vì phục vụ cho nhiều người thì giờ chỉ cần phục vụ một mình Thành Hòa thôi. Có thể nói là cô ta đang rất là sung sướng, không có động cơ nào để giết Thành Hòa hết. Anh ta chết thì chính cô ta cũng là người bị thiệt hại về tài chính, tại vì sẽ phải tìm một người chu cấp khác. Ngoài ra khi cảnh sát khám xét nhà của Hoa Hoa thì cũng không tìm thấy được bất cứ cái điều gì để chứng minh được rằng cô ta có liên quan tới cái chết của Thành Hòa vào tối ngày hôm đó. Như vậy là một người nữa tạm thời được loại ra khỏi diện tình nghi. Để tìm được hung thủ, cảnh sát buộc phải lật lại quá khứ của hai vợ chồng Thành Hòa và Phùng Mai. Thành Hòa và Phùng Mai là bạn học từ hồi cấp 2, rồi họ cũng yêu nhau rất là sớm, từ thời điểm đó cho đến sau này thành vợ thành chồng. Cái lúc mà mới cưới nhau thì hai vợ chồng rất là khó khăn. Phùng Mai thì là giáo viên ở một trường tiểu học, lương tất nhiên là không cao. Vào thời gian mà nghỉ hè thì cô ta thường phụ chồng để vận chuyển than đá. Hai vợ chồng ngày nào cũng chỉ ngủ được có 4-5 tiếng thôi, cùng nhau thồ than đá trên một cái xe máy tự chế. Sau một thời gian dành dụm tích góp thì hai người cũng mua được một cái xe tải nhỏ. Công việc thì nó sẽ thuận lợi hơn một chút, nhưng mà vẫn còn rất là vất vả và rất là nhiều khó khăn. Cứ như vậy suốt 10 năm trời, cái công việc của họ càng ngày thì nó cũng càng thuận lợi hơn. Rồi họ mở được một cái công ty vận chuyển than, dưới tay cũng có rất là nhiều công nhân, tài chính khấm khá hơn rất là nhiều. Đặc biệt là trong 5 năm trở lại đây á, thì công ty đã làm ăn đến cái thời mà cực thịnh, kiếm được rất là nhiều tiền. Nhưng mà kể từ khi mà khấm khá lên thì Thành Hòa cũng bắt đầu ít ở nhà hơn, ăn chơi cặp kè ở bên ngoài nhiều hơn, hết cô này rồi lại đến cô khác. Khi mà cái cô vợ Phùng Mai này phát hiện thì cũng đã dùng đủ mọi cách khuyên nhủ rồi thế này thế nọ để cho Thành Hòa trở về. Nhưng mà dường như Thành Hòa vẫn chứng nào tật nấy. Và từ đó cái mâu thuẫn của hai người ngày nó càng nhiều lên. Mới gần đây thì Phùng Mai đã đệ đơn ly hôn. Nhưng mà mọi việc vẫn chưa giải quyết xong, bởi nó còn dính tới vấn đề tài sản á. Mà lúc này thì Thành Hòa đã đột ngột chết như vậy. Liệu có phải là từ cái sự thay đổi từ một người siêng năng lấm lem bùn đất, chỉ biết làm việc, không biết ăn chơi đàn đúm gì hết, bây giờ lại trở thành một kẻ lăng nhăng, bại hoại và suy đồi như vậy, đã làm cho người vợ Phùng Mai cảm thấy đau khổ, muốn ly hôn? Vì còn vấn đề tài sản nên Thành Hòa chưa đồng ý, mà Phùng Mai thì lại muốn giải thoát một cách nhanh chóng, cho nên đã giết Thành Hòa để kết thúc mọi chuyện hay không? Và ngay vào cái thời điểm này thì các điều tra viên chịu trách nhiệm tìm ra cái quỹ đạo di chuyển của cái chiếc ô tô, thì họ tìm thấy có một hình ảnh tại một cây xăng có sự xuất hiện của chiếc ô tô này. Và thời điểm đó là 2 giờ sáng ngày 5 tháng 10. Thì theo pháp y giám định thì thời điểm đó Thành Hòa đã tử vong rồi. Thời gian tử vong là từ 23 giờ đêm ngày 4 cho đến 1 giờ sáng ngày 5, mà tại cây xăng là 2 giờ. Vậy thì ai là người điều khiển chiếc xe này? Họ nhận thấy ở trên đó có một nam và một nữ. Tuy nhiên, cái chất lượng camera nằm ở cái cây xăng đó, quay ban đêm nữa, nó không có được rõ ràng, nhìn rất là mờ, nên thật sự là có zoom lên cỡ nào thì zoom cũng không thể nào nhìn rõ được mặt của người đàn ông và người phụ nữ trên xe đó. Chỉ có chắc chắn là người đàn ông không phải là Thành Hòa, vì anh ta đã chết lúc đó rồi, và cũng không phải là Uông Dương, vì lúc đó Uông Dương đang ở nhà của ảnh rồi. Còn cái người phụ nữ đó trên xe đó có phải là Phùng Mai hay không? Lẽ nào Phùng Mai đã thuê một người nào đó cùng mình giết chồng rồi đi bỏ xác sao? Trong báo cáo pháp y, họ phân tích được ở trong máu của nạn nhân có thành phần rượu, thuốc ngủ và chất kích thích. Nó một loại chất cấm các bạn. Cảnh sát đưa ra một giả định. Thành Hòa từ nhà của Hoa Hoa, vì bữa đó Hoa Hoa kẹt đèn đỏ, không có mần ăn uống gì được hết, cho nên Thành Hòa đã trở về nhà. Trong quá trình đó hắn đã uống rượu và sử dụng chất cấm. Phùng Mai đã bí mật bỏ thuốc mê vào nước làm cho Thành Hòa bị hôn mê, sau đó gọi đồng bọn đến để ra tay, rồi sau đó đem xe và thi thể đến nơi hẻo lánh để dàn cảnh là bị cướp của giết người. Và từ đầu cô ta đã đánh lạc hướng cảnh sát với cái lời khai rằng chồng của cô ta từ khi rời nhà không thấy trở về nữa. Suy luận này có đúng hay không? Phải có bằng chứng thì mới nói chuyện được các bạn ạ. Tuy nhiên họ điều tra được từ cái lúc mà Thành Hòa ra khỏi nhà từ lúc 3 giờ chiều ngày 4 á, thì lúc 4 giờ chiều Phùng Mai cũng đã đưa hai đứa con đến nhà mẹ đẻ để mà chơi, rồi ngày hôm sau thì mới trở về nhà. Như vậy là bằng chứng ngoại phạm rất rõ ràng. Cơ bản Phùng Mai không thể xuất hiện ở cây xăng được. Vậy cuối cùng thì một nam một nữ trên chiếc xe của nạn nhân đó là ai? Cảnh sát phải rà soát lại từ đầu cái vụ án này xem có bỏ sót cái dữ kiện nào hay không. Cảnh sát có suy nghĩ như thế này: Thành Hòa rất là lăng nhăng, khả năng anh ta đâu chỉ nuôi có một cô bồ đâu, có thể hai hoặc là nhiều hơn nữa thì sao. Hôm đó Hoa Hoa kẹt đèn đỏ thì có thể hắn sẽ đi tìm một cái người tình nào khác, và hắn phải đến một cái nơi để tự do được uống rượu dùng thuốc chứ. Khả năng rất cao là Thành Hòa có một nhân tình khác. Cảnh sát thẩm vấn Hoa Hoa một lần nữa thì biết được một thông tin quý giá rằng trước khi Thành Hòa quen biết cô và bao nuôi cô thì hình như có một cô gái khác cũng giống như vậy. Chỉ biết rằng cô ta tên là Dạ Tiêu, không có biết được họ của cô gái đó và cũng chẳng biết địa chỉ của cô ta ở đâu hết. Cái điều này nó cũng hợp lý thôi, vì Hoa Hoa đến với Thành Hòa là vì tiền mà, đâu có yêu đương gì đâu mà cần phải quan tâm ghen tuông gì nhiều. Sau khi nắm thông tin này thì tất nhiên bước tiếp theo của cảnh sát là sẽ phải tìm người con gái tên là Dạ Tiêu. Nhưng mà cái quan trọng là bây giờ biết cái cô này ở đâu mà tìm, ngay cả cái họ cảnh sát còn chưa biết được mà. Khi họ thẩm vấn cái anh Uông Dương một lần nữa, cảnh sát đã yêu cầu Uông Dương phải mô tả thật là kỹ cái nội dung nói chuyện trong hai cái cuộc điện thoại cuối cùng đó, xem có tìm được một cái manh mối gì mà đã lỡ bỏ qua hay không. Thì Uông Dương nói rằng chỉ nói chuyện làm ăn với Thành Hòa y như lời khai lúc đầu thôi. Nhưng mà có một điểm là đang nói chuyện á thì tự nhiên phải bị ngừng lại một chút, tại vì có một cái tiếng xe cấp cứu chạy ngang qua và cái tiếng kêu của nó rất là ồn. Lần cuối cùng mà Uông Dương nói chuyện với Thành Hòa là vào lúc 22 giờ ngày 4 tháng 10, rất gần với thời điểm Thành Hòa bị tử vong. Nếu ở trên đường mà gặp xe cấp cứu chạy ngang qua thì nó sẽ không có ồn đến như vậy để mà phải ngưng nói chuyện điện thoại đâu, bởi vì ngồi trong ô tô thì nó cách âm rất là tốt. Cái chuyện mình vẫn nghe tiếng động ở bên ngoài ô tô nhưng không đến nỗi là quá ồn như vậy. Vậy thì lúc đó chỉ có thể là Thành Hòa vừa mới bước ra khỏi ô tô thì cái tiếng xe cấp cứu nó mới rõ và ồn đến như vậy, và nơi đó sẽ là nơi dừng chân của anh ta. Khả năng cao nó là hiện trường thứ nhất của vụ án, tại vì khoảng một tiếng sau là anh ta đã chết rồi. Ngay lập tức lúc đó, cảnh sát dựa vào dữ kiện đó đã truy xuất tất cả những hồ sơ lăn bánh của xe cấp cứu trong thành phố trong khoảng thời gian 22 giờ đêm ngày 4 tháng 10. Thì phát hiện ra ở thời điểm đó chỉ có một chiếc xe cấp cứu đã xuất phát và đón một cái bệnh nhân nằm ở phía tây cầu Vòm gần công viên Nghinh Trạch. Cảnh sát mới lấy cái nhà của cái bệnh nhân mà xe cấp cứu đến đón á, làm cái tâm, rồi vẽ ra một cái bán kính để mà tìm kiếm. Quả thật là trong cái bán kính tìm kiếm đó có một cái shop quần áo mà người chủ đứng tên trong cái giấy phép kinh doanh á, tên là Ngô Dạ Tiêu. Liệu đây có phải là cái người mà cảnh sát đang tìm hay không? Khi cảnh sát đến nơi thì biết cái shop này đang đề cái bảng là cần sang nhượng. Cái căn nhà này nó có một cái cửa hướng về mặt đường để làm cái shop quần áo, nhưng mà ở bên hông nó có một cái cửa nữa, là bên cái hẻm các bạn gọi là cửa hông á, thì đó chính là để đi vào cái nơi ở của cái chủ shop mà cái cô Ngô Dạ Tiêu này nè. Tại đây thì cảnh sát cũng đã gặp được Ngô Dạ Tiêu và xác nhận cô ta chính là tình nhân của Thành Hòa. Cô ta cũng nhận, và cô ta nói rằng hôm đó Thành Hòa có đến đây nhưng chỉ nói chuyện có một lát, rồi anh ta vội vã đi đâu cô ta cũng không biết nữa. Cảnh sát hỏi sau đó thì cô ta làm gì, thì cô ta nói là cô ta vào nhà rồi ngủ, và nhà cô ta chỉ có một mình cô ta thôi. tức là không có ai làm chứng cho cô ta được. Và nếu như những lời cô ta nói đúng sự thật, thì không lẽ cái manh mối đến đây nó lại bị đứt một lần nữa sao? Không các bạn. Trong lúc nói chuyện thì cảnh sát đã quan sát phòng khách nhà cô ta có một cái tivi 29 inch cùng hiệu với cái hộp cắt tông mà bọc tử thi của Thành Hòa lúc phát hiện. Lập tức cảnh sát đã xin lệnh khám xét và họ đã tìm thấy rất là nhiều dấu vết tại đây. Những cái sợi dây dùng để cột quần áo á, nó có cùng kích cỡ với cái sợi dây mà đã xiết cổ chết Thành Hòa. Cái mảnh da vụn rất nhỏ đã được tìm thấy dính ở cạnh giường gỗ trong phòng ngủ của Giả Tiêu. Cái hình dáng của cái cạnh giường đó nó giống y như cái dấu vết mà để lại cái vết thương ở trên trán của Thành Hòa. Và quan trọng hơn nữa đó là cái mảnh da vụn đó, dù rất nhỏ thôi nhưng người ta cũng có thể đối chiếu ADN và nó trùng khớp 100% với ADN của Thành Hòa. Và như vậy thì không thể chối cãi gì được nữa, Ngô Giả Tiêu đã phải nhận tội và khai ra tất cả. Ngô Giả Tiêu là một cô gái rất là xinh đẹp, quê ở Trùng Khánh. Lấy chồng và sinh được một đứa con, không bao lâu thì chồng của cô ta bị mất vì tai nạn giao thông. Bố mẹ hai bên đều đã già yếu, cho nên cô ta là trụ cột kinh tế. Cô ta đã quyết định để đứa con lại ở dưới quê, rồi một mình lên thành phố Thái Nguyên để tìm việc làm mà lo cho gia đình. Tuy nhiên thì học vấn cũng không có, làm thuê làm mướn đủ nghề nó cũng không có dư các bạn. Bây giờ chỉ dựa vào nhan sắc thôi, cho nên cô ta cũng đã xin được một cái việc làm ở một cái câu lạc bộ đêm dành cho quý ông. Nói ra là làm mại dâm á các bạn. Cách đây 3 năm thì cô ta có quen biết được với Thành Hòa và trở thành tình nhân của anh ta. Từ đó thì cuộc sống của cô ta cũng nhẹ nhàng hơn. Cô ta cũng dành dụm được một số tiền để mở một cái shop quần áo nhỏ, kiếm thêm thu nhập mà gửi về cho gia đình các bạn. An phận là một người vợ lẽ, một người tình trong bóng tối của Thành Hòa. Có điều sau này Thành Hòa dính tới các chất cấm, khi sử dụng mấy cái đó quá nhiều thì cái hành vi tình dục của anh ta nó cũng bị lệch lạc đi. Càng ngày nó càng lệch lạc và trở nên rất là bạo lực. Sau những lần như vậy về sau làm cho Giả Tiêu rất là sợ. Đã vậy có một lần Giả Tiêu về quê để thăm gia đình á, thì vô tình cô ta quen được một cái người đàn ông ở quê rất là tốt. Cái anh này từ sau khi quen biết với lại Giả Tiêu thì đã thay cô ta ở dưới quê mà chăm sóc cho con cô ta, rồi cho bố mẹ của cô ta. Nói chung là cổ lúc ở trên thành phố thì ảnh cứ ở dưới quê làm cái nhiệm vụ chăm sóc vậy đó. Thì hai người này cái tình cảm càng ngày nó càng nhiều. Và khi cái tình cảm đối với người phụ nữ nó xuất phát cho bên này rồi thì bên kia nó chắc chắn nó sẽ giảm xuống. Mà thậm chí là bên kia đối với Thành Hòa thì cũng tiền bạc là chính thôi, chứ cũng đâu có yêu đương gì đâu, coi như là không có. Cho nên đến lúc đó thì cổ cũng muốn chia tay với Thành Hòa. Dự định của cổ là sẽ về quê rồi xây dựng cái cuộc sống hạnh phúc với cái người đàn ông ở dưới quê. Tuy nhiên thì Thành Hòa đâu có chịu. Thời gian mấy năm tốn tiền quá mà. Thành Hòa nói là nếu mà muốn như vậy á thì phải trả hết tiền. Hồi đó giờ đưa đi. Rồi tiền cho để mở shop này nọ trả hết. Ngoài ra cái này vẫn chưa quan trọng nha. Thành Hòa đã uy hiếp cô ta nói rằng nếu cô ta không tiếp tục làm tình nhân của hắn thì hắn sẽ về quê của cổ và cho bố mẹ làng xóm biết hết cái chuyện, cái cuộc sống nhơ nhuốc của cổ hồi xưa. Hồi xưa làm gái như thế nào và bây giờ phải như thế này thế nọ. Và hắn cũng còn quay những cái đoạn video mà lúc hai người ân ái á. Thì từ lúc mà chơi mấy cái chất cấm kia thì hắn cũng trở nên biến thái các bạn. Và hắn nói hắn sẽ đưa cái video đó cho cả làng xóm họ hàng nhà cổ coi, để xem cái bố mẹ cổ rồi đứa con của cổ sẽ nghĩ gì về cổ các thứ các bạn. Nói chung Thành Hòa chơi tới cái chiêu uy hiếp này thì Giả Tiêu rất là sợ. Một là thế lực của Thành Hòa cũng lớn. Hai là sợ cái quá khứ của mình bị phanh phui ấy, rồi sẽ mất đi cái tình yêu với cái người đàn ông chân chất ở dưới quê. Hơn nữa là sợ bố mẹ già và nhất là đứa con á, khi mà vỡ lẽ chuyện này ra sẽ rất là nhục nhã vì cô. Vì vậy cô ta vẫn tiếp tục miễn cưỡng mà chấp nhận làm tình nhân của Thành Hòa, đáp ứng những cái nhu cầu bệnh hoạn của anh ta. Nhưng mà kể từ ngày hôm đó trở đi thì dần dần cái thù hận của cô ta nó đã nảy sinh và nó được nuôi lớn lên từng ngày. Cô đã nghĩ đến chuyện rằng muốn được sống yên thì chỉ có một cách duy nhất là loại bỏ Thành Hòa thôi. Giả Tiêu đã chuẩn bị trước một cái lượng thuốc ngủ. Tại cổ biết thói quen của Thành Hòa mỗi lần đến đây là sẽ sử dụng rượu và chất cấm, rồi sau đó mới đọa đầy thân xác của cổ. Lần cuối cùng cũng vậy. Khi đến đây thì Thành Hòa đã cởi áo khoác, cởi quần dài ra và ngồi uống rượu. Nhưng hắn không biết rằng Giả Tiêu đã bỏ thuốc ngủ vào. Và ba món cộng lại làm cho Thành Hòa bị chao đảo khi vừa mới bước lên phòng ngủ, chưa kịp tới giường thì Thành Hòa đã lập tức ngã quỵ. Và trán của anh ta đập vào cái cạnh giường, nó để lại cái dấu ở đó. Lúc đó thì bằng sự căm thù mà giống như là tích lũy bao nhiêu lâu rồi các bạn, Giả Tiêu đã dùng cái sợi dây cột đồ, cột quần áo á, để kết thúc sinh mạng của Thành Hòa. Sau đó cô ta đã gọi cho một người bạn. Trước đây cái người đó là Marco bảo kê ở cái câu lạc bộ đêm, cái chỗ mà hồi đó cô làm gái ở đó đó, và hứa là sẽ trả công cho anh ta hậu hỷ. Thì với cái thể loại người như cái người đó thì có tiền là làm thôi, đã tới đây và giúp cho Giả Tiêu cuộn Thành Hòa vô trong cái bìa cạc tông mà đựng tivi, rồi sau đó bỏ vào cái cốp xe chở đi phi tang. Lúc hai người hành sự thì có đeo cái bao tay, cho nên là không để lại dấu vết trên cái vô lăng. Xui một cái là đang đi trên đường á, chưa tìm được cái chỗ để mà bỏ xác á, thì cái xe nó bị gần hết xăng, cho nên buộc hai người phải tấp vô một cây xăng để mà đổ xăng, thì lúc đó mới bị camera chụp lại. Cuối cùng hai người mới chạy đến cái khu hoang vắng nơi mà phát hiện cái ô tô á các bạn, bỏ cái ô tô lại ở đó rồi rời đi. Trước khi đi thì họ đã lấy hết toàn bộ bóp tiền cũng như là cái sợi dây chuyền rất là lớn của Thành Hòa đó, cũng như là điện thoại, đem đi hết. Và toàn bộ những cái thứ đó thì Giả Tiêu đều cho cái người bạn Marco này hết, coi như là tiền trả công. Và mọi thứ nó đã được đưa ra ánh sáng. Kết thúc vụ án, Ngô Giả Tiêu nhận án tử hình, còn cái kẻ mà giúp sức để phi tang xác thì nhận án tù chung thân. Qua cái câu chuyện này thì cũng để lại nhiều cái điều tiếc nuối. Nếu mà Giả Tiêu vượt qua được cái nỗi sợ hãi về cái việc quá khứ mình sẽ bị phanh phui, bình tĩnh hơn và lựa chọn cái cách hành động nó ít cực đoan hơn, thì mọi chuyện nó đã khác rồi. Biết là rất là khó, phận nữ nhi mà mang tiếng làm gái thì làng xóm người ta khinh rẻ dữ lắm. Người trong gia đình nhiều khi người ta còn nói, chứ đừng nói chi là người ở làng ở xóm. Nói chung để đến với cái nghề đó các bạn, thì nó cũng có nhiều cái lý do xô đẩy lắm, chứ không ai tự nhiên mà chọn cái con đường đó đâu. Nhưng mà riêng Giả Tiêu á, thì nếu mà lỡ cái chuyện này nó có bể ra thì không đến nỗi là tất cả mọi người sẽ khinh rẻ đâu. Ít nhất là những người trong gia đình của cô ta sẽ thông cảm, bởi vì họ biết cái lý do tại sao con gái của họ phải đi đến cái bước đường như vậy mà. Còn đối với cái anh người yêu thì lúc đó thì đành phải để cho ảnh lựa chọn thôi, chấp nhận hoặc là không chấp nhận. Nếu mà tình cảm ảnh đủ lớn vượt qua được thì quá tốt, còn nếu không được thì mình cũng không hối hận, tại vì mình cũng không có giấu giếm gì ảnh. Chứ lựa chọn cái cách giết người để mà che đậy những cái chuyện đó thì thật sự là nước cờ này không có đường lui được nữa, án là phải nhận thôi. Còn đối với Thành Hòa thì cũng giống như rất là nhiều người trong xã hội các bạn, lúc nghèo khó thì thuận vợ thuận chồng, làm lụng siêng năng, dù cho vất vả khổ cực sao cũng chịu được. Đến cái lúc mà giàu có rồi, có tiền rồi thì tự nhiên đổ đốn rồi ăn chơi chát tán. Nó giống như là một cái tâm lý hưởng thụ bù đắp đó các bạn. Họ bù lại những cái thời gian mà họ cho rằng họ đã quá cực khổ, quá vất vả đó, tự cho mình một cái quyền hưởng thụ, được quyền buông thả. Mà một khi mà đã buông thả rồi thì nó trôi ghê lắm các bạn. Bởi những cái thứ cám dỗ ngoài cuộc đời á, nó sẽ xoáy con người ta vô một cái dòng xoáy. Có tiền nè, có rượu, có gái, có được sự nể trọng ngưỡng mộ của các dân chơi, bỏ ngoài tai những cái lời can ngăn níu kéo của người vợ, rồi cứ hả hê trong tiền bạc, danh vọng và sự tung hô, mà quên rằng trong quá khứ, lúc mà mình chưa là cái con mẹ gì trong cái cuộc đời này, thì ai là người bên cạnh mình? Chỉ có mỗi người vợ Tào Khang thôi, chứ làm gì có ai đâu. Và kết quả cuối cùng thì rõ ràng nó cũng chả tốt đẹp gì. Ok, vụ án ngày hôm nay đến đây thôi. Chúng ta sẽ gặp lại ở những vụ án tiếp theo. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ comment ở bên dưới cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.